Nhập tam thiền có hết lậu hoặc chưa? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi một vị tỳ kheo nhập được tam thiền có thể hết lậu hoặc chưa? Mở ngọt, không còn tham sân, đóng ngọt. Đáp: Trong kinh dạy, một vị tỳ kheo nhập được tam thiền mới đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, còn năm thượng phần kiết sử chưa đoạn, vì thế lậu hoặc chưa hết. Một người nhập tam thiền mà chưa có tứ thần túc là người nhập tam thiền của ngoại đạo. Riêng kinh nghiệm bản thân của Thầy, một vị tỳ kheo nhập được sơ thiền là ly được tâm dục, còn nhập được tam thiền là ly được tưởng dục. Tuy gốc lậu hoặc chưa quét sạch, nhưng cũng tìm thấy sự an ổn bất động của tâm. Chỉ khi nào chứng lậu tận minh thì lậu hoặc mới thật sạch, chừng đó mới chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Khi nhập tứ thiền, nơi đây có hai ngõ diệt sạch lậu hoặc, một ngõ đi về tâm minh và một ngõ đi về diệt thọ tướng định. Nếu đi về ngõ diệt thọ tướng định thì thân tâm như cây đá, thân giống như người chết nhưng không hoại diệt, nhờ từ trường định của diệt thọ bảo vệ, thì trong lúc nhập diệt thọ tướng định không có lậu hoặc. Đi ngõ tâm minh thì thân tâm giống như người sống bình thường nhưng bất động trước các ác pháp, tâm luôn lúc nào cũng thanh tịnh và thanh thản an lạc vô sự. Sống chết bệnh đau là việc vô thường của nhân quả, không tác động được thân tâm họ. Họ sống một đời sống còn lại những ngày an vui tuyệt vời. Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa? Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính thưa Thầy, một vị tỳ kheo thuyết giảng thiền rất thâm sâu, tâm vượt năm ấm tường tận, có phải vị ấy đã trải qua kinh nghiệm tu mà nói lên? Đáp: Một vị tỳ kheo nhập tam thiền không thể vượt qua năm ấm được, chỉ có nhập diệt thọ tướng định mới vượt qua năm ấm. Một vị tỳ kheo thuyết giảng thiền rất thâm sâu về lý nhưng không trải qua kinh nghiệm tu hành mà nói lên, nên phần nhiều lạc vào tưởng pháp do tướng tuệ. Sự giảng kinh thuyết pháp rất hay, nhưng xét cho cùng chỉ là một lý thuyết suông ở đầu môi chót lưới, nên pháp hành tu tập không thông, tu tập sai pháp không có kết quả. Vì thế họ chưa bao giờ nhập định được. Trong kinh sách Phật có dạy 6 loại tưởng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tưởng. Người tu thiền định lạc vào định tưởng, pháp tưởng triển khai luận thiền luận đạo rất là thâm sâu về lý, nhưng pháp hành không vững, mở ngọt, thiếu kinh nghiệm bản thân, chỉ vay mượn trong kinh sách nói hoặc tưởng theo chữ nghĩa giảng dạy ra, có khi đúng nhưng cũng có khi sai, đóng ngọt. Những gì của các nhà học giả giảng ra theo tưởng giải thì không thể nào tu tập được vì thiếu kinh nghiệm tu. Thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa đều do tưởng giải của người xưa, nên chúng ta tu tập không đưa đến kết quả rốt ráo được. Định cũng không ra định, tuệ cũng không ra tuệ, cuối cùng chỉ trở thành một trò hí luận, chứ chẳng thấy có ai làm chủ sanh già, bệnh chết cụ thể. Bởi vì các thiền sư thời đại của chúng ta nói nhiều, mà bệnh đau thì đi nằm nhà thương, bác sĩ trị, thì thử hỏi làm sao chúng ta tin miệng họ được. Người tu thiền Đông Độ sống vì danh, vì lợi, nên luôn luôn tranh luận hơn thua và còn dùng những danh từ nói xấu kẻ khác. Trong khi đó tu hành chỉ có hình thức mà chẳng có ai nhập định làm chủ sanh già, bệnh chết được. Xưa Đức Phật từng đã nhắc nhở chúng ta đừng có tin, đừng có tin. Mãi tin những gì chúng ta thực hiện có lợi ích, không làm khổ mình, khổ người. Cho nên, người ta thuyết giảng hay chưa hẳn họ đã làm được hay. Tam Minh, câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, trong băng Thầy phủ nhận không có lục thông và tam minh, qua suốt giáo án chúng con ngầm hiểu Thầy có được những điều ấy. Tại sao Thầy không nhận để nó là linh hồn, là niềm tin vững chắc của giáo án? Con nhớ Phật còn bảo, ta đã chứng được tam minh, lậu tận ta đã hết. Đáp: Thầy phủ nhận tam minh lục thông là vì thần thông không phải là mục đích tu hành giải thoát của Đạo Phật. Một người tu hành làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì tam minh lục thông họ phải đầy đủ. Nhưng vì nó không phải mục đích, nếu dùng nó thì người ta đến với Đạo Phật sẽ sai mục đích. Mà đã sai mục đích thì không bao giờ làm chủ sanh già bệnh chết được. Nếu không làm chủ sanh già bệnh chết được thì tam minh lục thông cũng chẳng bao giờ có, và nếu có thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Phật là đấng giáo chủ, Ngài tuyên bố thần thông như vậy là để đối phó với ngoại đạo. Các đệ tử của Ngài không được tuyên bố như vậy. Kinh Đại Thừa dạy, còn thấy mình chứng quả A-la-hán là chưa chứng quả A-la-hán. Đó là lối lý luận lừa đảo của Đại Thừa chia đầy khi tu hành chưa đến nơi đến chốn. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, tu đến đâu, chứng đến đấy, tâm có tham thì biết tâm có tham. Tâm không tham thì biết tâm không tham, tâm có sân thì biết tâm có sân, tâm không sân thì biết tâm không sân, tâm có tam minh lục thông thì biết tâm có tam minh lục thông, tâm không có tam minh lục thông thì biết tâm không có tam minh lục thông. Và biết sử dụng đúng thời, không bị lợi danh làm mờ tâm trí. Do đó, Thầy phủ nhận không tự xưng mình có tam minh lục thông, mà chỉ biết có sự giải thoát mà thôi. Thầy không dụ dỗ người theo Thầy tu hành bằng thần thông. Ai thấy con đường tu hành của Thầy là phương pháp sống đạo đức giải thoát, không làm khổ mình khổ người thì theo, còn không muốn sống đạo đức nhân bản nhân quả thì Thầy không ép, không mời, không lôi cuốn bằng những kinh sách nói láo, bằng sự mê tín, bằng bùa chú thần thông vân vân. Trên đường tu tập thiền định để đi đến sự cứu cánh thì phải đi ngang qua lục thông tam minh, nên biết nó rõ ràng, nhưng không phải vì tu để chứng nó. Nó không phải là mục đích để chúng ta chứng. Mục đích tu chứng là tâm bất đồng. Xây lúa có gạo và trấu, gạo chúng ta lấy, trấu chúng ta bỏ. Thần thông ví như vỏ trấu, còn tâm bất động là gạo. Cho nên, tu tập theo Phật giáo, tâm không được tham đắm thần thông, còn tham đắm thần thông là không bao giờ tâm ly dục ly ác pháp được. Tâm không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ nhập chánh định được, mà không nhập được chánh định thì không bao giờ có lục thông tam minh. Người chưa ly dục ly ác pháp mà nhập được định, đó là tà định. Vì thế, họ có ngũ thông chứ không được lục thông tam minh như người tâm ly dục ly ác pháp. Người tâm chưa ly dục ly ác pháp, dù họ có ngũ thông, có nhập định để lại nhục thân, nhưng không làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi được. Thần thông không phải cốt tủy và niềm tin của Đạo Phật. Vì Thầy tu hành có thần thông, nhưng Thầy xem nó là một trò ảo thuật để dễ lừa đảo người khác. Xưa, ông thân của Thầy là một tu sĩ mật tông. Ông lên núi Bà Đen và sang núi Cầu tu luyện thần thông rất linh diệu và màu nhiệm. Ông đã truyền lại cho Thầy tất cả mật chú, nhưng Thầy không phải là kẻ lừa đảo và ác độc, nên Thầy quyết tâm đi tìm đường tu tập giải thoát, ra khỏi mọi sự đau khổ của kiếp làm người. Chung quanh chùa nơi Thầy đang ở lúc bấy giờ toàn là một hàng rào tre. Đến mùa măng mọc, người chung quanh xóm nghèo khổ lén vào cắt trộm măng. Ông thân Thầy dùng bùa chú yểm khiến cho người vào đến ranh giới chùa là bất đồng, đứng như trời trồng. Ông thân của Thầy chỉ còn ra bắt và khuyên không nên trộm cắp, Nếu còn trộm cắp măng thì ông thân thầy sẽ đưa đến làng xã, khiến cho người ta quá sợ bùa chú của ngoại đạo, mà còn mầu nhiệm như vậy, huống là tâm ly dục ly ác pháp thanh tịnh hoàn toàn, thì sự mầu nhiệm của tâm không thể lường được. Vì thế người tu sĩ Phật giáo đi tu không cầu mong lục thông tâm minh, mà vẫn có đầy đủ lục thông tâm minh, không tu luyện lục thông tâm minh mà vẫn có lục thông tâm minh đầy đủ. Người đi tu theo Phật giáo mà còn có tâm cầu lục thông tâm minh thì đã tu sai đường, hãy xa lìa và đoạn trừ tâm đó mà chỉ cố gắng tu tập sống một đời sống ly dục ly ác pháp, thì nơi đó là niết bàn, là hạnh phúc, là sự giải thoát của một kiếp làm người, là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Thế là đủ lắm rồi, có còn mong muốn những điều gì hơn, phải không con? Cho nên thầy biết đủ thứ thần thông, nhưng thầy không chấp nhận thần thông và thế giới siêu hình. Luôn luôn lúc nào thầy cũng muốn đem lại cho con người một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Đó là một sự lợi ích thiết thực. Còn thần thông chỉ là một trò lừa đảo làm khổ người. Chẳng hạn như ông thân của thầy, nếu ông thân của thầy vắng mặt, không có ở chùa thì các con nghĩ sao? Khi người trộm cắp măng này bị bùa chú bắt cứng mình thì họ sẽ khổ biết dường nào? Trên cuộc đời này, con có thấy những người tu hành có thần thông đem lại hạnh phúc gì cho con người chưa? Hay chỉ là những người có thần thông luôn luôn làm việc bất chánh, làm khổ đau người, tiền, mất, tật mang? Nếu thầy không giải thích cho các con đó và nhận mình có thần thông là thầy đã phỉ báng Phật giáo, là thầy đã hại Phật giáo, vì Phật giáo không phải là những tôn giáo tu tập để có thần thông, dùng thần thông cám dỗ người theo đạo mình, mà Phật giáo là tôn giáo tu tập làm ích lợi cho mình, cho người. Thầy không lấy thần thông cám dỗ các con theo Phật giáo, mà chỉ lấy đạo đức dạy các con đối xử với nhau để không làm khổ mình khổ người. Đó là các con thoát khổ. Các con nên hiểu, có thần thông là không có đạo đức, có đạo đức là không thực hiện thần thông. Ai muốn tu theo thầy để cầu sống một đời sống không làm khổ mình khổ người, để tâm hồn được thanh thản an lạc và vô sự thì theo, bằng cầu thần thông thì đi tìm nơi khác mà tu. Chưa đây thầy chẳng có thần thông để dạy. Tầm tử câu hỏi của Diệu Tâm. Phần chú thích: tầm là sự suy tư nghĩ ngợi một điều gì, tử là tác ý khởi niệm. Hết phần chú thích. Hỏi: xin thầy giảng rõ thêm tầm tứ, cách diệt tầm tứ. Đáp: tầm là suy tư suy nghĩ, tứ là ý tứ tác ý ra. Tầm tứ có hai loại: một, tầm tứ ác; hai, tầm tứ thiện. Muốn diệt tầm tứ, ta phải diệt tầm tứ ác trước. Thứ nhất, diệt tầm tứ ác, ta phải tu tập phòng hộ sáu căn, thiểu dục tri túc, ăn ngủ không được phi thời, tu định chánh niệm tỉnh giác, tu định vô lậu, mở ngọt, ly dục, ly ác pháp, đóng ngọt. Tu tập tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Thứ hai, diệt tầm tứ thiện, ta phải tu định niệm hơi thở, định diệt tầm giữ tứ, tu pháp hướng tâm, tu tập định diệt tứ. Tóm lại, tầm tứ là sự tác ý và sự suy tư suy nghĩ của ý thức. Cho nên đọc thêm bài kinh song tầm và an trú tầm thì mới rõ nghĩa tầm tứ một cách cụ thể hơn, mà Đức Phật đã chỉ dạy một cách tường tận trên bước đường hành thiền theo Phật giáo. Chính Ngài cũng nhờ sự tu tập này mà thành chánh giác. Muốn diệt tầm tứ, chỉ có tứ thần túc thì việc tầm tứ rất dễ dàng, ngoài tứ thần túc, việc tầm tứ rất khó khăn. Chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào mở ngọt, dục tầm là lòng ham muốn khởi lên trong ta. Bất cứ một sự ham muốn điều gì đều là dục tầm đóng ngọt. Ví dụ, chúng ta đang tu tập giữ gìn tâm không phóng dật thì bỗng dưng khởi niệm thần thông. Nếu tu tập có thần thông, mình sẽ phóng hào quang hoặc tịnh trị hơi thở cho phóng viên, báo chí, truyền thanh, truyền hình biết, để loan tin chắc chắn người ta sẽ theo đạo Phật nhiều, và như vậy chúng ta sẽ chấn hưng Phật giáo rất nhanh. Những niệm khởi như vậy gọi là dục tầm. Sân tầm nào mở ngọt, sân tầm là lòng tức giận khởi lên trong ta đóng ngọt. Hại tầm nào mở ngọt, hại tầm là lòng nhan hiểm độc ác khởi lên, tìm cách này cách nọ để nói xấu người khác, hoặc tìm mưu cách hãm hại khiến cho người khác đau khổ, khiến cho người khác mất uy tín, khiến cho tín đồ không còn theo tu tập, khiến cho người khác mất nghề nghiệp, đói khổ, vân vân, đóng ngọt. Ta phân thành phần thứ nhất: phàm có ly dục tầm nào mở ngọt, ly dục tầm là lìa lòng ham muốn đóng ngọt. Vô sân tầm nào mở ngọt, vô sân tầm là tâm không còn giận hờn đóng ngọt. Vô hại tầm nào mở ngọt, vô hại tầm nào là tâm không còn mưu đồ tính toán hại người, nói xấu người đóng ngọt. Ta phân làm phần thứ hai: chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tuệ tri dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần và phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm này được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, dự phần và phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục từ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm, sân tầm, hại tầm. Qua đoạn kinh này, chúng ta xét thấy một phương pháp tu thiền định rất thực tế của đạo Phật. Ở đây chúng ta không thấy Đức Phật dạy ngồi thiền nhiếp tâm bằng cách này cách khác, mà chỉ dạy chúng ta cách thức tư duy suy nghĩ về lòng ham muốn của mình, xem coi lòng ham muốn của mình có còn ham muốn cái gì không. Nếu còn thì Đức Phật gọi là dục tầm. Nếu thấy lòng mình không còn có ham muốn thì Đức Phật gọi đó là ly dục tầm. Nếu chúng ta còn dục tầm thì Đức Phật dạy chúng ta quán xét dục tầm. Dục tầm sẽ đưa đến tự hại ta, hại người và hại cả hai. Bởi vì còn dục tầm sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Do hiểu biết như vậy, ta liền xa lìa dục tầm. Nhờ cách xa lìa dục tầm, ta mới thấy được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm ly dục lý ác pháp. Tâm ly dục lý ác pháp là tâm nhập sơ thiền. Tâm nhập sơ thiền là tâm lìa tham sân si. Tâm lìa tham sân si là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ấy là thiền định của đạo Phật. Như vậy, bài kinh song tầm là bài kinh dạy chúng ta tu thiền định của đạo Phật. Chúng ta nên đọc thêm một bài kinh nữa, đó là bài kinh an trú tầm. Bài kinh song tầm Đức Phật dạy chúng ta lựa chọn tầm thiện, loại trừ tầm ác ra khỏi tâm. Qua bài kinh này, chúng ta đã biết cách lựa chọn tầm thiện, nhưng chưa biết cách sống trong tầm thiện. Vì thế đến bài kinh an trú tầm, Đức Phật dạy chúng ta cách thức tu tập để được an trú trong tam thiền. Đó là một phương pháp rất đặc biệt của Phật giáo trong việc nhập định, mà không có một giáo pháp nào của ngoại đạo có được. Chư tỳ kheo thực hiện tu tăng thượng tâm cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Tỳ kheo y tướng nào, tác ý tướng nào? Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiền, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiền, không phải tướng kia, thì các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Đây là phương pháp thứ nhất của Đức Phật dạy. Khi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có ác pháp xâm chiếm, thì phải tác ý một tướng khác, tướng ác đó, tức là một tướng thiện. Tướng thiện là một tướng đi ngược lại với tướng ác đó, nhờ có tác ý một tướng thiện đối trị lại tướng ác đó, nên tướng ác đó bị đoạn trừ và tiêu diệt. Lúc bây giờ, tâm chúng ta mới đẩy lùi chướng ngại pháp, tức là ngăn ác diệt ác pháp, để tâm được an trú trong tầm thiền, để được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh, tức là nhập định. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy tác ý một tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiền, mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú an tịnh, nhất tâm định tịnh. Đây là phương pháp thứ hai dùng quán tư duy đi ngăn ác diệt ác pháp, để tâm được an trú trong tầm thiền, tức là an trú trong định. Một người tu thiền định để tìm sự giải thoát thì không thể thiếu phương pháp tu tập này được. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn còn khởi lên, thời này chư tỳ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Nhờ chính diệt trừ chúng, nội tâm được an trú an tịnh, nhất tâm định tịnh. Đây là phương pháp thứ ba để an trú trong tầm thiện, tức là ngăn ác diệt ác pháp, để tâm ly dục ly ác pháp, nhập bất động tâm, mở ngọt, sơ thiền, đóng ngọt. Do ly dục tầm mới được tầm tứ thiện, mới được nhất tâm định tịnh. Phương pháp tu tập này cũng giống như người không muốn nhìn thấy các sắc pháp nên nhắm mắt hoặc nhìn chỗ khác. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si được an trú an tịnh, nhất tâm định tịnh. Đây là phương pháp thứ tư để an trú trong tầm thiện, bằng cách tác ý các hành trong thân và giảm các hành dần để đi đến an trú an tịnh, nhất tâm định tịnh. Nhờ các an trú an tịnh, nhất tâm định tịnh thì tâm mới không phóng dật, tâm không phóng dật thì tâm mới ly dục ly ác pháp dễ dàng. Phương pháp ngăn ác diệt ác pháp này tu tập có hiệu quả hay không là do đặc tướng của mỗi hành giả. Pháp này được xem là pháp môn tu tập trong thân hành niệm đang trú tầm thiện và rất có hiệu quả khi một người có nhiệt tâm tu hành. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, đến sân, đến si vẫn khởi lên, thời chư tỳ kheo phải nghiến răng dán chặt lưới lên đốc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưới lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân và si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Đây là phương pháp thứ năm của pháp an trú tầm thiện, cũng là phương pháp cuối cùng trong khi chiến đấu với các ác bất thiện pháp. Phương pháp này chúng tôi thường gọi là niệm lực, hay là pháp gom tâm vào tụ điểm để nhẫn nhục trước các ác bất thiện pháp, để diệt trừ tâm loạn động, để diệt trừ tâm si mê, ham ngủ nghỉ, mở ngọt, hôn trầm, thị miên, vô ký, đóng ngọt, để diệt trừ tâm tham dục, để diệt trừ tâm đang tức giận, để diệt trừ tâm đang khi thân bị bệnh khổ, vân vân. Phương pháp này là phương pháp chống trả lại các ác pháp rất mãnh liệt để tận diệt cho bằng được các ác bất thiện pháp. Tóm lại, trong năm phương pháp tu tập để an trú tầm thiện, Đức Phật đã trao cho chúng ta tất cả kinh nghiệm tu hành để đưa đến chỗ tâm không phóng dật. Năm phương pháp an trú tầm là năm phương pháp dùng để ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời, mà một người tu tập phải luôn luôn sống với pháp môn này như hơi thở mà chúng ta đang thở. Nếu hơi thở dừng thì chúng ta ra người thiên cổ, còn pháp môn này rời khỏi chúng ta thì chúng ta sống trong hỏa ngục cũng như người chết chưa chôn. Trên đường về xứ Phật, Đức Phật đã trang bị cho chúng ta đủ mọi thứ cần thiết để vượt qua những đoạn đường gian nan khốn khổ và nguy hiểm. Nếu chúng ta bền chí, kiên cường, dũng cảm thì chắc chắn sẽ đến nơi, đến chốn an toàn. Bồ Tát Quan Âm do tưởng sao có sự linh thiêng, câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm do tưởng mà có, nhưng cũng có sự linh thiêng và cứu độ, xin Thầy giảng cho chúng con được hiểu. Đáp: Chính vì người ta thấy những bóng ma phản phất, những sự linh thiêng của những nhân vật tưởng tượng trên thế giới siêu hình mới có. Không ai giải thích được những hiện tượng kỳ lạ đó do đâu mà có, khoa học cũng đành bó tay. Chỉ có những người nhập được chánh định, vượt qua cảnh giới hữu sắc và vô sắc, tức là vượt qua các loại định tưởng, thì mới thấy được thế giới siêu hình rõ ràng và sự linh thiêng đó do đâu mà có. Thân chúng ta gồm năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thế giới hữu hình, tưởng là thế giới vô hình. Người ta hiểu tưởng là do sự tưởng tượng, tưởng ở đây không phải là tưởng tượng, là tưởng ấm cũng như sắc ấm vậy, chứ không phải sự tưởng tượng. Sắc ấm có cảnh giới của sắc ấm như nhà cửa, cây cỏ, vạn vật, cầm thú, vạn hữu, vân vân, thì cảnh giới tưởng ấm cũng vậy, nó chỉ khác là vô sắc, vì nó là hình ảnh bóng dáng theo khuôn mẫu của thế giới sắc ấm, mở ngọt, hữu hình, đóng ngọt. Nó cũng giống như cây cổ thụ kia, hình và bóng của nó, cây là thế giới hữu hình, còn bóng của nó là thế giới siêu hình, cho nên cây không có thì bóng cũng không có. Vì thế, thân người mất thì linh hồn người cũng không còn. Cảnh giới hữu hình và siêu hình của một người, nó theo nhau như hình với bóng. Phước đến thì nó hiện ra giải nạn do một niềm tin ở vị thần thánh nào đó. Ngược lại, người đó không tin thần thánh thì nó khiến người đó lỡ tàu, lỡ xe để thoát nạn. Đồng thời, Mọi người cùng thấy một góc độ nào đó thì đó là do cộng nghiệp và do lòng tin, nhưng nó còn tùy ở tưởng ấm hoạt động, giao cảm mạnh hay yếu. Người tu tập thiền định, trạng thái tưởng xuất hiện kỳ lạ. Nếu không có thiện hữu tri thức thì không thể nào ngồi yên nổi để tu. Trường hợp đó, người tu nào cũng đều cho đó là thế giới oan hồn đến phá. Thấy một tảng đá hoặc một người ngồi dưới đường, người lái xe lạc tay lái gây tai nạn, đó là nghiệp ác đến, tưởng ám xuất hiện ra. Một người té xuống sông có cảm giác như có người lôi họ xuống nước, đó là nghiệp ác lôi họ xuống. Nhờ tạo thiện nên có người cứu thoát họ. Luật nhân quả nghiệp báo sử dụng sắc ấm và tưởng ấm rất là vi diệu mà loài người không thể lường được. Hàng ngày một người không tu tập và không trao dồi thân tâm bằng thiện pháp, nhân quả nghiệp báo sai sắc ấm của họ làm những điều tội ác mà họ không hề hay biết. Đến khi tội khổ thì họ lại than trời trách đất, đi cầu khẩn thần thánh gia hộ. Còn nhân quả nghiệp báo sai tưởng ấm của họ gây tai họa hoặc cứu họ thoát chết thì họ cho oan hồn quỷ ma tác họa, ngược lại được phước báo thì cho là thần thánh chư Phật chư Bồ Tát gia hộ bình an. Mọi người sống trong thế giới đối đãi mà không thấy đối đãi, sống trong thế giới nhân quả mà không thấy nhân quả. Con người từ nhân quả sinh ra, chết đi về nhân quả, lại không thấy, cho rằng có những linh hồn người chết, có những thần thánh quỷ ma. Cho nên Đức Phật dạy, con người là thừa tự nhân quả. Đã thừa tự nhân quả thì làm sao có ma được, có thế giới linh hồn người chết được. Tất cả các tôn giáo khác đều không vén màn vô minh này, nên tôn giáo nào cũng xây dựng thế giới siêu hình có thật. Và vì thế, cuộc đời này đã làm mất đi sự công bằng và công lý của loài người. Người ta theo các tôn giáo thì được cứu rỗi, được gia hộ, còn ai không theo tôn giáo thì chẳng được ai cứu rỗi và gia hộ cả. Như vậy có bất công không? Chỉ có Phật giáo dám xác định thế giới siêu hình khách quan không có, mà có thế giới siêu hình chủ quan do từ tưởng ấm lưu xuất. Khi một người còn sống thì có, nhưng khi đã chết thì không có. Vì thế Đức Phật cả quyết xác định thế giới siêu hình là do tưởng tri sản xuất sanh ra, chứ không có thế giới thật. Tưởng tri chứ không phải liễu tri. Có cõi trời không? Câu hỏi của Diệu Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, trời có phải là một trong sáu nẻo luân hồi? Nếu làm thiện tương xứng thì sanh ở đó. Trong kinh có nói 18 tầng trời hoặc 36 cõi trời, xin Thầy chỉ cho con rõ. Đáp: Sáu nẻo luân hồi chỉ là một sự diễn biến nhân quả nghiệp báo do con người và chúng sanh vì vô minh tạo ra mà phải gánh chịu. 18 tầng trời chỉ cho 18 trạng thái thiện, 36 cõi trời chỉ cho 36 pháp thiện. Ví dụ, Thầy nhập sơ thiền, tức là Thầy đã ở cõi sơ thiền thiên. Nhập không vô biên xứ tưởng, tức là Thầy đã ở cõi không vô biên xứ thiên. Nhập nhẫn nhục, tức là Thầy đã ở cõi đâu xuất thiên. Như vậy có phải đợi chết rồi mới sanh về đó đâu. Chỉ cần thực hiện diệt một ác pháp, tăng trưởng một thiện pháp là sanh vào cõi trời đó ngay liền. Nhưng con phải hiểu thiện pháp có rất nhiều, nên có 33 cõi thiện pháp mà trong kinh gọi là 33 cõi trời. 33 cõi trời tức là 33 trạng thái thiện pháp. Đó là một trạng thái giải thoát của tâm. Khi tâm đã đạt mức độ thiện ở đó thì tương xứng với cảnh giới thiện ở đó. Có hiểu được như vậy mới hiểu được đạo Phật. Dù cho có các cõi trời thật sự đi nữa mà tâm chẳng thiện thì cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta, phải không hỡi con? Dù cho không có các cõi trời đi nữa mà tâm chúng ta sống trong thiện pháp thì tâm chúng ta cũng được an vui hạnh phúc như thường. Và vì vậy không phải sống trong cõi trời sao? chứ đâu phải chết mới được sanh về đó. Chết được sanh về cõi trời đó là một ảo tưởng, một giấc mộng mơ hồ của những người thiếu óc thực tế khoa học, vô minh, không sáng suốt, bị các tôn giáo lừa đảo. Sống đang ở trong cõi trời thì chết về đâu các con có biết không? Hỏi tức là trả lời. Do thế, ngay từ trong cảnh sống ở thế gian mà người nào biết ngăn ác diệt ác pháp thì người ấy đang sống trong thiên đàng, chứ không phải thiên đàng ở cõi giới nào cả. Thế giới siêu hình thiên đàng là do các tôn giáo dựng lên, chỉ là một cảnh giới do tượng ấm sanh ra để an ủi tinh thần của những người yếu đuối đang gặp khổ đau tai nạn, để nuôi hy vọng làm thiện được sanh về đó. Người tu sĩ đạo Phật vì thấu rõ nhân quả nghiệp báo nên tự lực cứu mình bằng cách sống trong thiện pháp. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đây là lời kêu gọi thiết tha do lòng đại từ đại bi của Đức Phật đối với chúng ta. Nói đến thế giới thì chúng ta phải nói đến sự duyên hợp, có nhiều duyên hợp lại mới thành thế giới. Vì thế một thần thức mở ngọt, thức ấm, đóng ngọt, đơn độc không thể là thế giới được. Vì thế giới hữu hình không có thì thế giới siêu hình và linh hồn cũng không có. Ví dụ, chúng ta lấy một cây cột mà bảo rằng là cái nhà thì không thể được, vì cái nhà phải có nhiều duyên hợp lại như cột, kèo, cửa sổ, cửa cái, vách, đòn tay, ngói gạch hợp lại thì mới gọi là cái nhà được. Tóm lại, thế giới siêu hình không có, mà chỉ có những trạng thái từ trường thiện, ác pháp của nhân quả đang phóng xuất theo thân hành, khẩu hành và ý hành của sự vận hành nhân quả. Chánh kiến. Câu hỏi của Từ Tuệ hỏi: Kính thưa Thầy, con kính trình Thầy những vấn đề con nhận thức được sau thời gian được Thầy chỉ dạy, và cả những câu hỏi xin Thầy giảng dạy để con thấu hiểu hơn. 1. Thầy dạy câu: chỉ có tâm ly dục mới hiểu được mình, được người bằng chánh kiến. Con đã suy tư và nhận thấy tâm không ly dục ly ác pháp là tâm còn vẫn đục đen đúa, ví như cái kiến đen mà còn bị chà xước, làm sao thấy được người đúng như thật. Tâm ly dục là tâm trong sáng như pha lê, thấy người như thật có và thấy mình như thật có. Con nghĩ như vậy có đúng không, thưa Thầy? Đáp: đúng vậy, con đã hiểu những lời Thầy dạy. Mặc dù các kinh có giải thích về chánh kiến thấy thân thọ tâm pháp là vô thường khổ không vô ngã, thấy 12 nhân duyên hợp là thế giới khổ, thấy 12 nhân duyên rã là hết khổ, thấy thân ngũ uẩn không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thấy biết đúng như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến ở đây là giải nghĩa chánh kiến chứ không phải chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. Vì chánh kiến trong Bát Chánh Đạo là lớp học đầu tiên của Phật giáo trong 8 lớp. Tuy dựa theo kinh sách để hiểu biết, nhưng không phải như vậy, vì thế tâm vẫn còn chấp ngã, tham sân si vẫn đầy giấy, thì làm sao gọi là chánh kiến được? Chỉ khi nào tâm ly dục ly ác pháp thì mới thấy thân thọ tâm pháp vô thường khổ không vô ngã như thật, mở ngọt chánh kiến đóng ngọt. Tóm lại, khi nhìn thấy hình sắc xấu tốt, cũng như khi nghe âm thanh thuận tai chứng tai, khi cảm giác êm đềm thoải mái dễ chịu, khi ngửi một mùi thơm hay thối đều không có chướng ngại thân tâm thì đó là chánh kiến. Khi lục căn tiếp xúc lục trần không dính mắt là chánh kiến, tức là một sự hiểu biết mà không có khổ đau, đó là chánh kiến. Một sự hiểu biết mà không có sự dối trá gian xảo, không có sự lừa đảo lường gạt, không có sự phi đạo đức thì đó là chánh kiến. Một sự hiểu biết mà không có ảo tưởng trừu tượng, không có tưởng tri thì đó là chánh kiến. Ví dụ, không có thế giới siêu hình mà cho rằng có là không phải chánh kiến. Không có cực lạc Tây Phương, không có thiên đàng mà cho rằng có là không có chánh kiến. Không có thần thức, không có linh hồn, không có Phật tánh, không có đại ngã, không có tiểu ngã, không có bản thể vạn hữu mà cho rằng có, đó là không có chánh kiến. Chánh kiến nơi đâu thì nơi đó có đời sống giới luật, nơi đâu có đời sống giới luật thì nơi đó có chánh kiến. Nơi đâu sống đời, sống phạm giới, phá giới thì nơi đó không có chánh kiến. Nơi đâu có chánh kiến thì nơi đó có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Và vì vậy, nơi đó có sự giải thoát của Đạo Phật. Sau khi nhập diệt, chư Phật còn trở lại thế gian nữa không? Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và các vị Phật xưa kia, sau khi nhập diệt từ bỏ sắc thân có trở lại thế gian nữa không? Đáp: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sau khi nhập diệt từ bỏ sắc thân không còn trở lại thế gian nữa. Trong Kinh Nguyên Thủy thuộc tạng Kinh A Hàm, Đức Phật Thích Ca đã xác định điều này rất rõ ràng: ta chỉ còn một kiếp này nữa thôi. Tại sao Phật không tái sanh lại cõi thế gian này nữa? Chư Phật không tái sanh lại cõi thế gian này nữa vì cõi thế gian đầy rẫy các ác pháp. Con người trên thế gian này có việc gì thì ăn thua đủ, không biết nhẫn nhịn, hung dữ, chửi mắng, mạt sát lẫn nhau, gian xảo lừa đảo, điêu ngoa, xảo quyệt, giả dối, nhiều chuyện gian ác, hiểm độc vân vân. Phật không dám tái sanh lại cõi thế gian này nữa là vì khí hậu thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng lúc mưa, gió bão bất thường, lại thêm bão lụt, động đất, thủy tai, hỏa hoạn, giặc giả, trộm cướp, giết người, chẳng chút lòng xót thương vân vân. Phật không dám tái sanh lại cõi thế gian này nữa là vì mang thân tứ đại này giống như ở tù chung thân, đi đâu cũng không được tự tại tự do, rất là khổ sở. Phật không dám tái sanh lại cõi thế gian này nữa là vì tâm Phật hết tham sân si. Tâm Phật hết tham sân si thì không còn tương ưng với chúng sanh thì không thể nào tái sinh lại được. Dù Phật muốn sinh làm người lại nhưng không làm sao được nữa. Phật không dám tái sanh lại cõi thế gian này nữa là vì mang thân tứ đại này như ở trong ổ bệnh, nóng đực quá chịu không nổi, lạnh quá chịu cũng không xong, mỗi mối đều có thể xảy ra, gây thương tích, làm đau nhức, không xiết kể. Thân tứ đại lại vô thường nên thường xảy ra bệnh tật. Khi bệnh tật thì khổ đau vô cùng vô tận, vì thân tứ đại vô thường nên không tránh khỏi sự già nua, mà hễ già nua thì tay chân run rẩy, đi đứng không vững vàng, thì thật là khổ sở vô cùng. Vì thân tứ đại vô thường nên sự hỏi diệt chắc chắn phải đến, đến trong sự đau khổ tử biệt sanh ly. Cho nên khi một Đức Phật nhập diệt không tránh khỏi cả một trời đau thương, phải không hỡi các con? Khi còn là một học tăng, Thầy đọc kinh Niết Bàn, trước giờ phút Đức Phật nhập diệt, cả trời người đều khóc thương thảm thiết, khiến Thầy cũng xúc động khóc theo. Đây không phải là sự đau khổ tận cùng của sự chia ly hay sao? Cho nên Đức Phật ra đi, bỏ báo thân này thì không bao giờ trở lại làm thân người nữa. Không phải chư Phật sợ khổ đau làm thân chúng sanh, mà chính duyên chúng sanh đã hết. Nếu còn duyên với chúng sanh thì Đức Phật không bao giờ nhập Niết Bàn. Ngài sẽ phục hồi sự sống rất dễ dàng, muốn sống bao lâu cũng được. Trong Kinh Niết Bàn đã nói điều này rất rõ ràng. Hết duyên với chúng sanh có nghĩa là duyên nhân quả đã hết. Mục đích của một người tu theo Đạo Phật là phải trả sạch nhân quả, có nghĩa là không còn nợ nhân quả. Không còn nợ nhân quả tức là một người sống toàn thiện, vì sống toàn thiện là thoát khổ, cho nên không còn nghiệp lực nhân quả đi tái sanh. Không còn nghiệp lực nhân quả đi tái sanh thì lấy cái gì để đi tái sanh? Cái đi tái sanh đã bị diệt rồi, và nợ nhân quả cũng hết rồi thì còn duyên nghiệp gì để Phật đi tái sanh nữa? Mục đích phải đạt của một vị tu sĩ là tu thành Phật. Thành Phật để chấm dứt duyên nghiệp tái sanh luân hồi. Khi chấm dứt rồi thì còn lấy cái gì đi tái sanh? mầm tái sanh đã bị diệt ngay từ lúc hướng tâm đến lậu tận bên. Mầm tái sanh làm người đã dứt thì nợ nhân quả đã hết. Nợ nhân quả đã hết thì duyên chúng sanh đã hết. Duyên chúng sanh đã hết thì dù có muốn tái sanh cũng không làm ích lợi cho con người vì hết duyên. Có thuyết giảng, có dị đạo, chúng sanh cũng chẳng nghe. Ví dụ, hiện giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tái sanh trở lại dạy người tu hành thì người ta vẫn phỉ báng rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dị pháp điên, vậy lỗi thời, vậy không đúng giáo pháp Đại Thừa và Thiền Tông Độ. Vậy, cho những người sơ cơ còn có chứng có đắc, còn pháp môn hiện giờ vô chứng vô đắc tự tài, vô ngại, đói ăn khát uống không chấp giới luật. Do những điều trên đây mà chư Phật nhập diệt rồi thì không bao giờ trở lại cảnh giới thế gian này nữa. Khi nhập diệt, Đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng. Câu hỏi của Từ Tuệ hỏi: Kính thưa Thầy, có phải các vị Phật đã trở thành ánh sáng mở ngọt, sóng ánh sáng đóng ngọt? Ánh sáng này mang năng lượng tỉnh giác, trí tuệ, không phải ánh sáng do mặt trời chiếu. Đáp: Khi nhập diệt, bỏ xác thân này tức là chấm dứt tái sanh luân hồi. Chấm dứt tái sanh luân hồi tức là chấm dứt sự đau khổ của muôn vạn kiếp làm chúng sanh. Khi chấm dứt tái sanh luân hồi thì không trở thành ánh sáng mở ngọt, sống ánh sáng đóng ngọt, mang năng lượng tỉnh giác trí tuệ. Khi vào niết bàn, bỏ xác thân này thì chư Phật luôn luôn lúc nào cũng ở trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự, chỗ tâm không còn ái dục. Lúc còn sống, khi tu xong, chư Phật đều ở trong niết bàn này, cho đến khi chết thì trạng thái này vĩnh viễn không bao giờ mất, chứ không trở thành sóng ánh sáng như người khác tưởng, mà là một từ trường trong muôn vạn từ trường khác, nhưng nó lại thanh thản, an lạc và vô sự. Trong không gian có một từ trường thanh thản, an lạc, vô sự. Vì thế người tu hành giữ gìn tâm không phóng dật, lỡ trạng thái từ trường đó, nên tâm chúng ta và từ trường đó là một. Nếu trong không gian mà không có từ trường đó thì chúng ta không tu tập có được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cũng như có tứ đại bên ngoài thì thân tứ đại của chúng ta mới tồn tại. Hay nói cách khác cho hiểu rõ ràng hơn, có tứ đại bên ngoài thì mới nuôi sống thân tứ đại của chúng ta. Nếu bên ngoài không có tứ đại thì thân tứ đại của chúng ta cũng không có. Cho nên trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự bên ngoài không có thì tâm chúng ta cũng không giữ gìn được thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, khi một Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì không bao giờ trở lại tái sanh đời này nữa. Chỉ có những người tu chưa xong nên còn mầm tái sanh và nợ nhân quả chưa dứt, tức là còn duyên với chúng sanh. Còn duyên với chúng sanh tức là còn tâm tham sân si, còn tâm tham sân si tức là còn tương ưng với chúng sanh. Vì chúng sanh còn tâm tham sân si, do đó còn đi tái sanh luân hồi làm con của những người khác. Thật là khổ đau vô cùng, vô tận, từ kiếp này đến kiếp khác. Có phải Phật là trí tuệ của một vị minh sư không? Câu hỏi của Từ Tuệ hỏi: Kính thưa Thầy, có phải Phật là trí tuệ của vị minh sư, vị A-la-hán đang tại thế không? Đáp: Đúng vậy, Phật là trí tuệ của vị minh sư, vị A-la-hán đang tại thế. Nhưng phải biết phân biệt vị minh sư và vị A-la-hán là bậc sống đúng giới hành mở ngọt, phạm hành đóng ngọt, không hề vi phạm một lối nhỏ nhặt nào. Chính những bậc này là trí tuệ của Phật, của bậc A-la-hán. Vì thế, Phật là trí tuệ của họ. Vì Đức Phật đã xác định trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là trí tuệ ở đó. Cho nên Phật là trí tuệ của vị minh sư. Nhưng vị minh sư sống phạm giới, phá giới, thì vị minh sư ấy không phải là trí tuệ của Phật. Họ chỉ là một học giả mà thôi. Phật tử chỉ cần xét vị minh sư của mình qua giới luật của Phật thì sẽ rõ thấu vị minh sư hay là vị ám sư. Nếu là vị minh sư thì giới luật nghiêm chỉnh, còn ám sư thì phạm giới phá giới, thường sống trong chùa to Phật lớn, sống theo dục lạc thế gian, sống như người giàu sang thế tục, sống ăn uống phi thời, sống cất giữ tiền bạc, châu báu, ngọc ngà, sống xem tivi, ca hát, nhạc kịch, phim ảnh vân vân. Đó là những vị ám sư chứ không phải minh sư. Vị minh sư luôn luôn lúc nào cũng lấy giới luật làm hành sống của mình, lấy giới luật làm thước đo tâm ly dục, ly ác pháp của mình, lấy giới luật làm tiêu chuẩn xét lại tâm mình có định hay chưa có định, lấy giới luật làm bản đồ để chỉ hướng đến con đường giải thoát mà không sợ lạc lối, không sợ lầm đường, lấy giới luật để làm ngọn đuốc sáng cho mọi người soi. Vì thế mỗi ngày tu là nghiệm thấy kết quả giải thoát ngay liền. Ánh sáng trí tuệ. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, vị minh sư tỏa sáng đều khắp cho chúng sanh nào có tâm ly dục trở nên trong sáng sẽ được hưởng ánh sáng nhiều và ngược lại? Đáp: Vị minh sư luôn tỏa ánh sáng trí tuệ đều khắp cho chúng sanh. Chúng sanh nào có đủ duyên với Phật Pháp nên khi gặp được ánh sáng trí tuệ đó liền đặt trọn lòng tin kiên cố ôm vị minh sư, nhiệt tâm thực hiện lời dạy của người, sống đúng, tu tập đúng. Nhờ cái tâm ly dục lý pháp, ngày ngày tâm trở nên trong sáng hơn và thụ hưởng ánh sáng trí tuệ đó nhiều hơn. Ánh sáng trí tuệ Phật luôn luôn tỏa khắp trong không gian như không khí mà quý vị đang hít thở. Nếu quý vị khởi một niệm thiện pháp thì ánh sáng đó trở thành trí tuệ của quý vị, tức là quý vị đang hành động một đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Vì thế khi nào sống trong thiện pháp, biết ngăn ngừa ác pháp là đang sống trong trí tuệ của Phật, trí tuệ của vị minh sư. Ngược lại, sống không biết ngăn ác diệt ác pháp, sống phạm giới phá giới là sống xa lìa trí tuệ Phật, không hưởng được ánh sáng của vị minh sư, tức là sống xa lìa sự giải thoát của đạo Phật. Phật lúc nào cũng sống bên chúng sanh, còn chúng sanh thì lúc nào cũng sống xa Phật. Tại sao vậy? Vì chúng sanh thường sống trong ác pháp, còn Phật thì sống trong thiện pháp. Nếu chúng sanh biết sống trong thiện pháp thì đó là trở về với Phật, còn chúng sanh sống trong ác pháp là xa lìa Phật. Dù muốn gần Phật cũng không được, dù hết lòng cầu khẩn cũng không được. Cho nên đạo Phật rất đơn giản, nhưng người không biết tu tập sai pháp như ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, niệm chú, bắt ấn, đọc thần chú, bái sám, lạy hồng danh chư Phật, cầu an, cầu siêu vân vân, đều là những việc làm đi ngược lại với Phật giáo, gây tạo ra nhiều màu sắc mê tín dị đoan, ảo giác trừu tượng. Phần nhiều sống trong ảo mộng. Xét lại, tất cả các tôn giáo hiện có mặt trên hành tinh này đều có sự giống nhau. Không rơi vào hình thức mê tín này thì lại rớt vào hình thức mê tín khác. Đó là vì chịu ảnh hưởng chung trong một bối cảnh siêu hình của tưởng tri. Vì thế, khi Đức Phật nhập diệt, các tu sĩ ngoại đạo cố gắng lồng thế giới siêu hình vào đạo Phật để biến Phật giáo giống như các tôn giáo khác để dễ bề chúng phát triển thế giới siêu hình. Nếu đạo Phật dẫm lại lối mòn của các tôn giáo khác thì đạo Phật không còn ý nghĩa tự lực của đạo Phật giải thoát nữa. Nhìn chung, toàn bộ kinh sách Đại Thừa đều là một kho giáo lý góp nhặt những tưởng tri của các nhà triết học, tôn giáo và thế tộc. Lý luận nghe rất siêu, nhưng áp dụng vào đời sống con người thì ích lợi không bao nhiêu, mà tai hại thì rất nhiều. Diệt ngã. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy dạy đạo Phật là đạo diệt ngã. Con hiểu rằng muốn diệt ngã là phải tu đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, là để không gặp đối kháng trong đời, để khỏi hao phí sức. Đáp: Đúng vậy. Con đã hiểu đúng ý Thầy dạy phần thứ nhất, mở ngọt, không hao phí sức, đóng ngọt. Phần thứ hai, nhẫn nhục, là tu tâm từ bi tùy thuận, là tu tâm xả bằng lòng, là tu tâm hỷ. Do thế tâm hồn con mới được an lạc, thanh thản và giải thoát. Phần thứ ba, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng là giúp con tu tập ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là diệt ngã, cho nên người tu sĩ không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ diệt ngã được. Nhưng ly dục ly ác pháp phải có những hành động đúng đắn, nếu không có pháp hành đúng đắn thì sẽ bị phí sức, đôi khi còn lạc vào thiền ức chế tâm đã không có được giải thoát, mà còn sanh bệnh tật rất nguy hại và hiểm nghèo. Sự tu tập theo Phật giáo phải có thiện hữu tri thức, mở ngọt, người đã tu xong đóng ngọt, hướng dẫn thì sự tu tập diệt ngã xả tâm không có phí sức, bởi vì tu theo giáo pháp của Đức Phật rất nhẹ nhàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Còn tu sai không đúng pháp thì phí sức nên sinh ra lười biếng, hôn trầm thì miên, trào cử, mệt mỏi, tinh thần thiếu sáng suốt, lờ đờ không tỉnh giác, hay quên trước quên sau, lẫn lộn vân vân. Còn tu đúng pháp thì thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, dễ chịu, thích tu, siêng năng tinh tấn, không lười biếng. Nhất là lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc, hân hoan và vô sự. Tu đúng pháp thì sức khỏe dồi dào, ít bệnh tật. Tuy rằng ngày ăn một bữa cơm, không ăn uống lặt vặt phi thời, nhưng sức khỏe không bị tổn giảm. Cho nên tu theo pháp của Đức Phật liền có sự giải thoát nơi thân tâm. Nếu không có giải thoát ngay liền thì đó là chúng ta đã tu sai, cần nên tu sửa trở lại cho đúng cách. Người tu theo đạo Phật không sợ lạc lối, không sợ tu sai pháp, vì đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Vì thế mỗi hành động thân khẩu ý đều xuất phát đầy đủ trọn vẹn thiện pháp. Người sống trọn vẹn đầy đủ thiện pháp là người hạnh phúc nhất thế gian, do đó không còn sự khổ đau nào xâm chiếm tâm hồn họ được. Vì vậy, khi bắt đầu tu là phải sống trong thiện pháp, một thiện pháp được sống và tăng trưởng thì một ác pháp được đẩy lui và diệt trừ. Một ác pháp được đẩy lui và diệt trừ thì ngay đó chúng ta có tìm thấy sự giải thoát không? Chắc chắn là có. Như vậy, chúng ta tu tập theo Phật giáo làm sao sợ sai pháp được, làm sao đi lạc lối được. Có tu là có giải thoát, có sống là có đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, phải không? Hỏi các bạn. Thiếu dục tri túc, câu hỏi của Từ Tuệ hỏi: Kính thưa thầy, thiếu dục tri túc như con hiểu là để bớt công sức tạo ra vật chất bồi đắp cho mình và bớt công sức tiêu hao vật chất mà mình thu nhận vào thân. Đáp: Đúng vậy. Con đã hiểu được phần thứ nhất thuộc về phần tiết kiệm công sức của thân và tâm, còn phần thứ hai, thứ ba và thứ tư thuộc về tâm, khiến cho tâm con buông xả mọi vật chất, mở ngọt, các pháp trần, đóng ngọt. Dù trong hoàn cảnh nào, tâm vẫn thấy đủ, đó là cách thức xả tâm, diệt ngã. Một, phần thứ nhất là tiết kiệm công sức để vung đắp năng lực cho sự xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Hai, phần thứ hai cũng thuộc về tâm, nhờ sống ít muốn biết đủ nên tâm dần dần ly dục, ly ác pháp, không còn ham muốn vật chất thế gian, mở ngọt, các pháp, đóng ngọt, nên lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ba, phần thứ ba, thiểu dục tri túc, là một thánh hạnh, một đức hạnh buông xả, giải thoát, mà người phàm phu không thể sống nổi, không thể làm được, nhất là hành thiểu dục tri túc. Ba y một bát của một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thì ít có ai sống và làm được. Nói đến hành thiểu dục tri túc là nói đến một tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không. Trên đời này không còn có một vật gì ràng buộc tâm hồn của họ được, đi hay ở tùy thích, không có chùa to Phật lớn, không có nhà cao cửa rộng, nhất là họ đã thoát ra khỏi kiếp nô lệ tiền bạc. Vì họ không cất giữ tiền bạc, trên đời này khó mà có ai sống như họ được. Có như vậy mới gọi là hạnh thiếu dục tri túc, ba y một bát. Nếu một người tu theo đạo Phật mà không sống hạnh thiểu dục tri túc, không ba y một bát, thì cuộc đời tu hành của những người này không bao giờ tìm thấy sự giải thoát chân thật, dù trong một phút, một giây cũng không có. Tâm hồn họ còn nặng nề và đang bị trói buộc bởi các pháp thế gian mở ngọt, dục và ác pháp đóng ngọt.